Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 7A. Kính chào các bậc trưởng bối, chào các bạn, xin chào mọi người. Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn lần trước, chúng ta giảng tới câu kinh dạy con phải có cách, giáo dục con cái phải có phương pháp đúng đắn, quan niệm đúng đắn. Dạy con là việc quan trọng nhất đối với một gia tộc, một gia đình, đối với một quốc gia cũng là quan trọng nhất. Mỗi gia đình có một đệ tử tốt, gia đạo hưng thịnh. Và mỗi gia đình đều có thể có con cháu tốt. Gia đình lại là tế bào của xã hội. Mỗi gia đình đều tốt rồi, xã hội quốc gia tất nhiên an định. Cho nên người làm cha mẹ dạy con cho tốt cũng là cống hiến lớn nhất đối với xã hội. Người trước đây bước vào hôn nhân, trước khi chú rể đi trước dâu, đều phải tế bái thiên địa trước. Thể hiện việc này đối với cả thiên hạ xã hội rất là quan trọng. Có thế hệ sau tốt, xã hội này mới có tương lai. Cho nên kết hôn không phải là vấn đề hai người có vui vẻ hay không. Kết hôn là phải có trách nhiệm với quốc gia xã hội, phải có trách nhiệm với thế hệ sau của gia tộc mình. Cho nên kết hôn là chuyện hết sức thận trọng, là có một phần trách nhiệm kế thừa, phát huy. Cho nên, đối với hôn nhân, phải có tri nhận đúng đắn, thái độ đúng đắn. Bây giờ trách nhiệm này không đủ. Vui là kết, không vui là ly. Điều này không có được. Cho nên bây giờ có những hiện tượng rất khoa trương, còn có sáng kết hôn, tới chiều đã ly hôn. Điều này tức là xem hôn nhân như là trò trẻ con, rất không thỏa đáng. Cho nên trong văn hóa mấy ngàn năm, trong nền giáo dục mấy ngàn năm của dân tộc Trung Hoa chúng ta, rất coi trọng lễ giáo. Và điều quan trọng nhất trong lễ giáo là hôn lễ. Lễ kết hôn hết sức long trọng. Cả quá trình khiến người ta cảm nhận được là một sứ mệnh, sẽ không coi như trò trẻ con nữa. Từ việc chú rể bắt đầu bái thiên địa trước, kỹ đó, người cha đại diện tổ tiên kính rượu con trai. Điều này trong cuộc đời người con chỉ có ngày này mới như vậy. Thông thường đều là tôn trọng cha mình, đều là rót rượu kính rượu cho cha mình. Nhưng hôm đó là người cha kính rượu cho người con, thể hiện tổ tiên mong đợi anh gia đạo này. Giao cho anh. Tôi nghĩ trong quá trình trưởng thành của mình đều hết sức cung kính với cha, rót rượu cho cha. Đột nhiên, hôm đó là cha rót rượu, kính rượu cho mình. Tôi nghĩ cả đời đều sẽ không quên. Cho nên, cả một quá trình đều giúp họ khởi lên một sứ mệnh và trách nhiệm. Kể cả việc đến nhà cô dâu, là nhạc phụ, nhạc mẫu, đặt tay cô dâu vào tay của chú rể. Vậy là anh ta cũng phải có trách nhiệm với nhạc phụ, nhạc mẫu, con gái người ta nuôi dưỡng lớn như vậy, anh phải chăm sóc cô ấy cho tốt. Cô dâu khi trước về, lên kiều hoa, cô dâu phải ném một cái quạt qua cửa sổ. Quý vị có ném qua chưa? Chưa à? Vậy, việc quan trọng như vậy phải ghi nhớ. Do ném quạt đi, nghĩa là phải ném đi tính khí đại tiểu thư. Buông bỏ hết cuộc sống hưởng lạc của đại tiểu thư. Kế tiếp, phải cùng phu quân đồng cam cộng khổ. Vui buồn có nhau. Nếu còn tính khí lớn như vậy, còn coi trọng việc hưởng lạc như vậy thì phiền phức rồi. Khiến người ta chó gà loạn lạc sẽ không tốt. Cho nên mỗi một chi tiết đều là biểu pháp. Đều giúp đương sự có thái độ hết sức đúng đắn đối với hôn nhân. Sự giáo dục này rất là hay. Kể cả khi đến cửa nhà rồi. Cha mẹ chồng đứng ở vị trí của khách. Cô dâu chú rể bước lên bục của người chủ. Thể hiện bắt đầu từ hôm nay, cái nhà này giao cho họ rồi. Sau khi vào cửa, vợ chồng uống rượu giao bôi. Ly rót rượu là làm từ trái bầu, đắng. Trong đó đựng rượu ngọt. Nghĩa là ly rượu này uống xong, vợ chồng bắt đầu từ hôm nay. Đồng cam, cộng khổ. Do cái ly đó là từ một trái bầu cắt thành hai nửa, hợp lại là một trái bầu hoàn chỉnh. Đại diện nhất thể, không thể phân chia. Lễ giáo tốt như vậy, chúng ta lơ là mấy đời người đều không tìm hiểu cặn kẽ. Kế đó, đem ra giáo hóa thế hệ sau của chúng ta. Bây giờ rất nhiều hôn lễ không làm theo tinh thần cổ lễ này đều rất loạn. Đúng chưa? Hình như bây giờ hiện trường hôn lễ đều biến thành nơi náo loạn. Một ngày thần thánh như vậy lại hình như dùng để trêu đùa người khác. Phong khí này không kéo dài được. Quý vị càng không xem trọng nó, càng coi nó như trò trẻ con, tỷ lệ ly hôn càng cao. Quý vị càng thận trọng. Mỗi người trước khi bước vào hôn nhân đều có quan niệm thái độ hết sức đúng đắn. Họ sẽ không sằng bậy trong hôn nhân. Cho nên đây là thận trọng khi bắt đầu, khi sắp bước vào hôn nhân, phải bắt đầu dạy họ cho tốt. Thực ra cuộc đời có rất nhiều cơ hội giáo dục rất quan trọng. Ví dụ chúng ta nhìn thấy dạy con phải có cách từ khi nào bắt đầu dạy con. Thai giáo là bắt đầu. Con mình sắp đi học đại học, còn chưa vào cửa đại học, đó cũng là một cơ hội bắt đầu giáo dục. Con mình sắp bước vào xã hội nên có thái độ làm việc đúng đắn gì? Đó là một sự thận trọng khi bắt đầu. Ví dụ nói tôi phải đến trường dạy học. Vậy là trường bối của tôi nắm lấy cơ hội này, nhắc nhở tôi, công việc này phải làm cho tốt. Người thầy là truyền đạo thọ nghiệp. Quý vị phải đọc thuộc gì một chút, đến lúc đó con cái quý vị phải đi dạy, quý vị cũng không có gì nói với chúng. Đúng rồi, dạy con. Tài khoản của quý vị phải nhiều một chút, tới lúc đó mới có mà lấy ra. Quý vị phải nói với chúng, người thầy là kỹ sư linh hồn của nhân loại. Công việc này sao có thể cẩu thả, sao có thể ứng phó được, hơn nữa là nhận bổng lộc của nhà nước. Con dạy không tốt thì sẽ mắc nợ những người đóng thuế của cả nước. Đời sau, con làm trâu làm ngựa cũng trả không nổi. Có lý không? Có. Phải hiểu rõ nghĩa lý, tin sâu nhân quả. Quan trọng nhất cần phải kể cho chúng nghe một câu chuyện. Tức là, có một người làm bác sĩ, không có y đức, coi mạng người như cỏ rác, chữa người ta chết mất. Kết quả đọa xuống 18 tầng địa ngục, ông ta rất tức giận, đứng đó dậm chân. Tôi không phải cố ý, sao lại phán tội nặng như vậy? Kết quả, ông ta đứng đó dậm chân, đột nhiên bên dưới có người nói, Sư huynh, ông đừng đứng đó dậm nữa, bụi bặm dính hết lên người tôi. Bác sĩ này giật mình, 18 tầng địa ngục là thấp nhất rồi, bên dưới còn có nữa. Ông nói, Sư huynh, tôi là làm bác sĩ, coi mà người như cỏ rác đọa 18 tầng địa ngục, ông là làm ngành nào? Còn ở bên dưới tôi, tầng 19. Kết quả người bên dưới nói, tôi là làm thầy giáo. Câu chuyện này kể cho con cháu nghe trước khi chúng đi dạy học, không giống nhau. Trước khi tôi đi dạy học, đã nghe sư trưởng kể câu chuyện này. Run rẩy lo sợ, rất có đạo lý. Tại sao? Bác sĩ chữa chết người là một mạng sống. Nếu như người đó tích đức hành thiện, 18 năm sau vẫn là một hảo hán. Nhưng quý vị khiến quan niệm của người ta lệch lạc. Sau này họ còn làm cha của người ta, làm mẹ người ta. Sau này có thể họ còn làm giáo viên tiểu học, hoặc là người làm quan. Quý vị làm lệch lạc quan niệm của họ, vậy thì họ sẽ làm quan, chẳng phải sẽ lệch lạc tiếp một nhóm người sao? Cho nên, quý vị dạy sai tư tưởng quan niệm sẽ làm sai lệch cả con cháu người ta và những người mà họ ảnh hưởng. Vậy, tội cắt đoạn huệ mạng người khác này rất là nặng. Đừng có nghe tôi kể hết chuyện này thì không ai dám làm giáo viên nữa. Quý vị cứ tận tâm, tận lực đi làm thì công đức viên mãn. Làm giáo viên tốt lắm. Khổng lão phu tử là tấm gương. Đúng chưa? Chí thánh thiên sư Khổng Tử, Ngài tận tâm, tận lực, học mà không chán, dạy người không mệt. Phước báo của Ngài gia hộ cho thế hệ sau hơn 2.500 năm. Công đức rất lớn. Con cháu của Ngài hơn quá 1 triệu người. Mọi người thử nghĩ coi, hơn quá 1 triệu người, không xuất hiện một kẻ bại gia nào. Quý vị nói cái đức này sâu dày biết mấy, gia giáo đó nghiêm chỉnh biết mấy. Vậy mọi người nghĩ, bây giờ làm thầy khó hay thời Khổng Tử làm thầy khó? Bây giờ, tôi thấy nhiều người đang chau mày. Quý vị là dạy học trong trường. Nói cho mọi người nghe. Phiền não tức bồ đề. Nguy cơ là thời cơ. Ngày nay, làm thầy càng khó. Làm việc khó làm, những việc khó nhẫn, công đức càng lớn. Cho nên, các vị trưởng bối, các bạn, nếu như quý vị gặp một thử thách rất lớn trong đời, quý vị phải rót một ly trà, mời chính mình, chúc mừng ngươi. Ông trời coi trọng ngươi. Nào, kính bản thân một ly, khảo nghiệm càng lớn, phước đức công đức càng lớn, không phải việc xấu. Thế gian này không có việc xấu. Ngày ngày là ngày tốt, thời thời là thời tốt. Người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Phước phần của bản thân quý vị, bất kỳ người nào cũng không lấy đi được. Vậy ai còn lo lắng sợ hãi gì nữa? Nhưng họ càng ác liệt, quý vị càng bao dung, gieo trồng ruộng phước. Cho nên người ác, quý vị có thể bao dung. Phước đức của quý vị sẽ vì người này mà không ngừng nâng cao. Vậy họ đâu phải chướng ngại. Cho nên chướng ngại ở đâu? Tâm ma. Sự độ lượng trong tâm quá nhỏ, quá hà khắc, không bao dung nổi, tính quá nóng, đây mới là chướng ngại. Một người giả sử gặp bất kỳ ai, bất kỳ việc gì cũng nổi nóng, thì ai chướng ngại được họ? Các vị trưởng bối, các bạn, có muốn bắt đầu từ hôm nay sẽ không nổi nóng nữa không? Hình như quý vị không muốn.
Muốn.
Đúng rồi, mỗi lần nổi nóng xong đều hối hận. Có lúc bản thân nổi nóng một trận, sau này sẽ không liên lạc nữa. Giao tình nhiều năm như vậy, một lời lạnh lùng, nói quá hà khắc, từ đó liền tuyệt giao. Cuộc đời, duyên phận giữa người và người khó được. Những được cái nóng nhất thời tránh được cái lo trăm ngày. Không nên nổi nóng. Nhất là quý vị đã xây dựng gia đình. Nổi nóng, không khí trong gia đình không khác gì địa ngục. Đúng chưa? Trưởng bối, cha mẹ trong nhà hay nổi nóng, cả nhà đều rất căng thẳng, rất đau khổ. Phẫn nộ là mãnh hổ, giống như một con cọp đi khắp nơi dọa người, không nên nổi nóng. Tại sao chúng ta lại nổi nóng? Do quá xem trọng mình. Cho nên, thứ mà mình muốn, người khác không thể thuận theo mình, không thuận theo ý mình, liền nổi nóng. Hoặc là sĩ diện quá nặng, hoặc là cái tôi. Hổ thẹn thành phẫn nộ, liền nổi nóng. Hoặc là thân thể mình không thoải mái, liền rất dễ nổi nóng, đều đặt tôi ở vị trí đầu tiên. Sẽ rất dễ nổi nóng nếu như đặt tôi ở phía sau, buông bỏ cái tôi, thì sẽ không nổi nóng. Có một cô kia, cô là người Singapore. Có lần vợ chồng của cô tham gia một khóa học. Có người bạn biết được vợ chồng cô sống rất hòa hợp. Liền nói chuyện với vợ chồng cô về đạo vợ chồng. Kết quả hai người họ đều nói vì kết duyên với nửa bên kia là điều hạnh phúc nhất, là việc có phước báo nhất trong cuộc đời họ. Và chồng cô còn nói rằng vợ của tôi rất giỏi hiền, nhưng có một tình cảnh tôi thấy cô ấy rất thiệt thòi, là mẹ tôi có lúc trách nhầm cô ấy, hiểu lầm cô ấy. Cô ấy không những không giải thích, mà còn quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi. Tôi nhìn cảnh đó thì thấy rất ấm ức cho cô ấy. Kết quả người vợ này liền nói, không ấm ức chút nào. Do mẹ chồng là bảo vật trong nhà, gọi là trong nhà có người già, như có bảo vật. Câu này chúng tôi thể hội rất sâu. Chúng tôi lớn lên bên cạnh ông bà nội, cho nên chúng tôi hiểu rõ trong nhà có người già thực sự là bảo vật. Người già rất thương yêu cháu chắt. Hơn nữa, cha mẹ còn tận hiếu với ông bà nội. Chúng tôi tự nhiên sẽ cảm nhận được, sẽ học được. Hiếu đạo này sẽ được truyền một cách tự nhiên. Bây giờ không sống chung với ông bà nội, hiếu đạo này rất khó truyền lại. Hiếu đạo được truyền lại rồi, trong tâm của con cháu có hiếu là có phước báo. Cho nên người già là đại phước điền trong nhà. Hiếu kính người già, tôn trọng người già là đang tích phước. Cho nên người vợ này hiểu rất rõ người già là bảo vật. Cho nên khi mẹ chồng hiểu lầm tôi, bà nổi nóng. Tới lúc đó nóng quá sanh bệnh thì sao? Bà mau giúp bà hạ quả. Cho nên tôi quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng, bà cụ liền bớt nóng, tâm tôi liền an. Có thể lúc nãy có một số nữ đồng bào nghe thấy, bị hiểu lầm lại còn quỳ xuống. Sao có lý đó được? Giết tôi cũng không chịu làm như vậy đâu. Thực ra ai ấm ức? Tôi ấm ức. Có tôi mới có ấm ức. Kỳ lạ, người vợ này có ấm ức không? Cô ấy không ấm ức, tâm cô an. Cô biết làm như vậy, mẹ của mình sẽ bớt giận, mới không hại tới sức khỏe, vậy cô mới an tâm. Cho nên, có thể cùng một tình cảnh, chúng ta sẽ nổi trận lôi đình, nhưng người vợ này lại quỳ xuống, xin lỗi. Do cô đã buông bỏ cái tôi, niệm niệm nghĩ cho mẹ chồng. Chỉ cần mẹ chồng có lợi là cô hoan hỷ. Ông trời nói với chúng ta, thiệt thòi là phước. Không sai, còn quỳ xuống xin lỗi, nhìn có vẻ thiệt thòi. Nhưng sau này có phước khôn lường. Mọi người từ nhỏ có coi phim truyền hình không? Tất nhiên phải coi phim tốt. Ví dụ như Bao Thanh Thiên. Hồi đó khá là đáng xem. Đừng coi mấy phim đánh đấm chém giết hay là đấu qua đấu lại. Vậy không tốt. Được, chúng ta coi. Cô con dâu này quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng. Kịch bản tiếp theo sẽ diễn thế nào? Mấy ngày sau, ba mẹ chồng này phát hiện. Mấy ngày trước mới mắng con dâu làm mất đồ gì đó của mình. Kết quả tự mình phát hiện đã để ở trong góc. Nhìn thấy rồi. Tiếp đó trong lòng mẹ chồng nghĩ, mình hiểu lầm rồi. Nó đã không biện hộ mà còn quỳ xuống xin lỗi mình. Đứa con dâu có đức hạnh như vậy, thắp đèn đi tìm cũng không có. Cho nên, người mẹ chồng càng thương yêu cô con dâu. Con dâu biến thành gì? Biến thành bảo bối ruột thịt, con gái ruột thịt của mình. Vậy cái nhà này chẳng phải sẽ càng hòa hợp, làm sao thiệt thòi được. Cho nên câu chuyện này nói với chúng ta, con người chỉ cần niệm niệm nghĩ cho đối phương thì họ sẽ không nổi nóng. Nói xong rồi, mọi người bắt đầu từ hôm nay sẽ không nổi nóng nữa chứ. Phương pháp này lão tổ tiên có dạy. Đối trị sự nóng giận, lực nhẫn đè nó xuống, nhẫn lại, không được bộc phát. Ví dụ quý vị sắp nổi nóng, tôi đi toilet đã. Cái này gọi là lực nhẫn, đè nó xuống. Thực sự khi nhẫn không được, phương pháp này rất là tốt. nên mau mau bỏ đi. Bình tĩnh, lực nhẫn. Kế tiếp, dông nhẫn. Bụng tể tướng có thể chứa thuyền, đừng so đo nữa, quên đi. Không để bụng, điều không tốt của người khác. Nằm xuống 5 phút là ngủ ngay. Thực ra con người đều ưa làm khó chính mình. Nghĩ một số việc là tức muốn chết, sau cùng cần phải uống thuốc ngủ. Đó chẳng phải là làm khó mình sao? Quý vị khoan hậu người khác, bao dung người khác, bản thân mình ăn ngon ngủ ngon, còn có phước báo rất lớn, lượng lớn, phước lớn. Cho nên người xưa nói với chúng ta, con người đều tự chuốc lấy khổ, tự tìm phiền phức, tự làm, tự chịu, tự đào mồ chôn, lừa mình, lừa người. Rồi, không nói nữa. Khai ngộ chưa? Đổi một hướng nhìn khác, không ngừng tự cường, tự cầu đa phước. Hạnh phúc và đau khổ của đời người, ai quyết định? Tự mình quyết định. Trong những câu thành ngữ này đều là trí huệ nhân sinh. Được rồi. Dông nhẫn, phản nhẫn. Con người chỉ cần phản tỉnh. Vừa hay trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn cũng có tranh chấp một điều sao biết không phải mình sai, bình tâm xét lại. Rất có lý. Bữa nay quý vị xung đột với người ta. Một bàn tay vỗ, không nên tiến. Nhất định là do hai người đều nổi nóng mới gây nhau. Sư trưởng tôi, người ta chửi ngài, ngài chưa từng đáp trả, chửi mấy câu thì không chửi được nữa. Còn nghiêm trọng nữa, người ta đánh ngài, ngài nằm xuống đất cho người ta đánh. Người đó đánh mấy cái thì không đánh nổi nữa. Rất có lý. Lại có một câu thành ngữ lại nói cho chúng ta về trí huệ nhân sinh. Cho nên văn tự Trung Quốc, thành ngữ Trung Quốc, văn chương Trung Quốc là bảo vật của thế giới. Chúng ta phải truyền lại nó vì dân tộc, vì thế giới. Trong thành ngữ lại nói cái nhìn ngang nhau. Có không? Cái nhìn ngang nhau là sao? Tức là người và người cãi nhau, trình độ ngang ngang nhau. Người 8 lạng, kẻ nửa cân mới cãi nhau. Cho nên, nếu như chúng ta có sự quán chiếu này, quý vị vừa nghĩ, đúng, định lực mình cũng không đủ, người ta mới nói 2 câu mình đã chịu không nổi. Công lực mình quá kém. Quý vị nói có khả năng đó không? Một người lúc nào cũng không sai đều là người khác sai. Người đó đối với họ ác liệt. Người hoàn toàn không sai thì hay muốn chịu thiệt. Vậy tôi thỉnh giáo quý vị có gặp qua hai người cãi nhau, hai người xung đột, trong đó một người hoàn toàn không sai. Có gặp qua tình trạng này không? Tôi lại nói cho mọi người nghe. Hai người xung đột. Nói như vậy không đúng. Một người nhất định phải gây phiền phức cho người khác, người kia hoàn toàn không sai, thì người đó sẽ thành thánh nhân. Đúng vậy. Tôi nói thật với quý vị. Ví dụ, Tây Phương có một nhà triết học. Ông nói sở dĩ ông thành nhà triết học là do vợ ông rất dữ. Vợ ông hung dữ, chẳng phải đã thành tựu đức hạnh cho ông sao? Kế đó, cho nên trong thiên hạ không có chuyện thiệt thòi. Người chịu thiệt tới cùng thì sẽ thành thánh nhân. Tôi lấy một ví dụ ai cũng biết cho mọi người. Thuấn Dương. Cha mẹ ngài ác liệt đến mức muốn giết ngài. Em trai của ngài cũng muốn mưu hại ngài. Quan hệ cha con, quan hệ anh em đến Đại Thuấn đã ác liệt tới cực điểm. Nhưng Thuấn Dương không trách đối phương, còn nói do mình sai. Sau cùng ngài thành thiên tử, thành thánh nhân, còn cảm động cả nhà của ngài. Sau đó, hộ trì thế hệ sau mấy ngàn năm. Thánh đức, sao mà thiệt thòi? Cho nên Thuấn Dương đã gợi mở rất lớn cho cuộc đời chúng ta, có không? Nhất là hậu thế của Thuấn Dương, đức hạnh phải truyền thừa. Và quý vị cũng nghe qua câu chuyện này, cũng nên truyền thừa. Không thể nghe không? Đúng vậy. Cho nên cuộc đời thực sự không có chuyện bị thiệt thôi. Kiếp trước của Đức Phật, nhẫn nhục tiên nhân, Ca Lợi Dương muốn cắt thịt Ngài, từng dao cắt xuống. Ngài không giận, thành tựu đạo nghiệp của Ngài. Hơn nữa, còn nói với Bảo Quân này, sau khi tôi thành tựu thì người đầu tiên sẽ độ là ông. Cho nên đối phương thành tựu công phu nhẫn nhục của Ngài. Thực sự, sau khi thành Phật thì học trò đầu tiên Ngài độ là Kiều Trần Như, chính là Bảo Quân hồi đó, nói lời giữ lấy lời. Được, cho nên sau này người ta ác ý với quý vị liền nghĩ tới. Người này đến thành tựu mình, đến khảo nghiệm mình. Đúng chưa? Hơn nữa quý vị nói, họ mắng mình rất khó nghe. Còn sỉ nhục mình. Nếu như có ý nghĩ này, tức là chưa học tốt Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn nói, nếu người không có lỗi mà vẫn chịu tiếng xấu, thì con cháu sẽ phát đạt. Người này không có lỗi gì, nhưng bị người khác sỉ nhục. Người ta nợ họ, trời nợ họ, thế hệ sau của họ sẽ có phước. Điều này chúng tôi gặp qua. Dùng của chúng tôi có cha mẹ rất thật thà, hầu như không nói gì, lại là nông dân rất cực khổ. Có vài người lừa gạt họ, mắng họ đồ ngu, đồ ngốc. Họ chỉ cười cười đáp trả, cười cười không tranh cãi với người ta. Kết quả sinh được mấy đứa con đều rất có tương lai. Cha mẹ không biết chữ, con rất có tương lai. Đọc đến câu này trong Liễu Phàm Tứ Huấn là hiểu. Nếu người không có lỗi mà vẫn chịu tiếng xấu thì con cháu sẽ phát đạt. Cho nên người ta mắng quý vị sao lại giận? Người ta mắng quý vị khom mình trước họ. Cảm ơn anh tặng phước báo cho tôi. Họ mắng mấy câu thì không mắng nổi nữa. Cho nên phản nhẫn. Một bàn tay vỗ không kêu. Xảy ra va chạm xung đột vẫn là do đức hạnh của mình chưa tới nơi. Vẫn do việc này có chỗ mình làm chưa đủ. Con người hãy thấy mình còn thiếu sót thì cái khí nóng của họ sẽ hạ xuống. Tại sao khí nóng cao như vậy? Cứ khăng khăng tất cả đều do đối phương sai. Khí nóng mới cao như vậy. Cho nên con người hãy biết có sai sót thì sẽ ái ngại. Đó là phản nhẫn. Kế đó, quán nhẫn. Ngôn ngữ hành vi của người này rất ác liệt, chúng ta nhìn vào. Liền nổi nóng. Đó gọi là gì? Là chấp tướng. Chúng ta chấp vào một động tác và hành vi của một người. Thậm chí là người đó nói có một câu chúng ta ghi nhớ 30 năm dày dò chính mình. Đó gọi là tự chuốc khổ vào thân. Đúng chưa? Bây giờ quý vị có nhớ lại 10 năm trước người đó mắng tôi. Sau đó còn run lên. Có không? Đó là tự chuốc lấy tội giả. Nào, xin hỏi mọi người, 10 năm trước cái đồ đó ở đâu? Đưa tới cho tôi xem. Một huyễn tướng tiêu biến trong một sát na, quý vị đem nó tới dạy dò chính mình. Hơn nữa, đó là biểu hiện của sự rất chấp trước. Cái quán này là quán gì? Đầu đuôi diễn tiến. Đầu đuôi. Một người có hành vi ác liệt là kết quả, nguyên nhân do họ là người đáng thương, họ không có gia giáo. Họ không có quá trình trưởng thành tốt. Tình thương của trường bối dành cho họ cũng không có sự dạy dỗ của thầy giáo dành cho họ. Cho nên người đáng ghét ắt có chỗ đáng thương. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói, mẫn nhân chi hung. Khi tôi dạy học, có một học trò bị trường đuổi học 3 lần. 3 trường đuổi học. đến trường của chúng tôi là trường thứ tư. Bình thường, nghe thấy điều này đều cảm thấy đứa nhỏ này rất ác liệt, hành vi lệch lạc. Nhưng chúng tôi phải suy ngẫm, cái nhân của kết quả đó nằm ở đâu, đi điều tra. Mẹ là người Thái Lan, không biết đi đâu rồi. Cha ăn chơi lêu lỏng, còn thường đánh nhau với người khác. Đứa nhỏ đó lớn lên như vậy, sao tốt cho được? Quý vị hãy nhìn vào đầu đuôi của nó. Quý vị đối với hành vi ác liệt của người khác sẽ không thấy nóng giận nữa là sao? Thương xót họ. Kế đó còn phải coi diễn tiến. Người như vậy nếu không sửa, sau này vạn kiếp không lên, vậy quý vị còn giận họ không? Quý vị kéo họ một tay còn không kịp, sao còn giận họ chứ? Cho nên con người phải có cái gì? Có mắt nhìn. Đối với bản thân mà nói, nhìn thấy vấn đề quá khứ của mình nằm ở đâu? Nhìn thấy tương lai mình sẽ ra sao? Trồng dưa, được dưa. Trồng đậu, được đậu. Muốn biết kết quả tương lai, chỉ hỏi công phu hiện tại. Mệnh do mình làm, phúc do mình cầu. Vậy là quý vị có mắt nhìn. Khi đó quý vị nhìn mỗi người cũng có mắt nhìn. Người này hành ác, sau này sẽ rất thảm. Quý vị sẽ thương xót họ. Người này trước đây gặp đủ điều bất hạnh nên mới gây ra hậu quả này. Sẽ không chấp trước vào động tác hoặc một câu nói của họ mà đi nóng giận. Cho nên con người không thể chấp tướng là ngu si. Hỷ nhẫn, rất hoan hỷ. Người này lại tặng cho mình phước báo rồi, họ lại đến kiểm tra mình rồi, mình có công phu của mình bây giờ tới đâu rồi. Mỗi người đều đến thành tựu mình, hoan hỷ. Kế đó là từ nhẫn, dùng trái tim từ bi. Đối đãi với mỗi một người, quý vị sẽ không so đo với họ, niệm niệm suy nghĩ cho họ. Giống như cô con dâu lúc nãy, niệm niệm suy nghĩ cho mẹ chồng, cô sẽ không nổi giận. Và trên thực tế, thời đại này của chúng ta, dân tộc Trung Hoa gặp đại nạn rồi. Tại sao lại gặp đại nạn như vậy? Không nghe lời người già, chịu khổ ngay trước mắt. Thực sự là gặp nạn. Bây giờ thực ra mà nói, nhà nhà đều có nỗi khổ riêng. Cả tư tưởng, quan niệm đều lệch lạc rất nghiêm trọng. Cho nên, mọi người có tổ tiên và văn hóa tốt như vậy mà không truyền thừa đều là người bất hạnh. Chúng ta gặp được trước, học trước, đều có trách nhiệm đem văn hóa tổ tiên tốt như vậy giới thiệu cho họ, càng không thể đi so đo với họ. Được. Chúng ta nói đến dạy con phải có cách. Dạy dỗ con cái phải dạy mình trước. Chúng ta đối với giáo dục phải hạ công phu rất lớn. Người bình thường trước khi làm bất kỳ việc gì, họ nên chuẩn bị tốt mới đúng. Thợ muốn làm tốt việc phải chuẩn bị tốt công cụ. Ngày nay quý vị tham gia thi, có phải ôn lại bài không? Phải. Vậy xin hỏi mọi người, trước khi quý vị đi làm cha, làm mẹ, có đi học 3 tuần không? Không có. Ồ, vậy quý vị thật là to gan. Chưa chuẩn bị tốt đã dám sanh em bé. Phàm sự dự tác lập, phải chuẩn bị tốt. Là tổ tiên về việc giáo dục con cái, dạy hết sức chi tiết. Trước tiên, bắt đầu từ khi nào? Từ khi chưa mang thai, đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Ấn quan tổ sư. Lời giáo huấn của Ngài có liên quan đến việc giáo dục con cái, nhất là nữ giáo. Học trò đã soạn thành một tập sách tên là Thiên Hạ Thái Bình Chi Căn Bản, quyển sách này quá hay. Người sắp bước vào hôn nhân nhất định phải học cho tốt. Người đã bước vào hôn nhân cũng phải học. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng cũng chưa muộn. Kể đó quý vị nói, tôi đã 40 tuổi rồi, vậy phải truyền cho con quý vị. Truyền cho con dâu của quý vị, điều này rất quan trọng. Cầu tử tam yếu. Thứ nhất, bảo thân tiết dục. Dĩ bồi tiên thiên. Thứ nhì, đôn luân tích đức. Dĩ lập phước căn. Thứ ba, thai ấu thiện giáo. Dĩ miễn tùy lưu. Chúng ta xem điểm thứ nhất có nói tới. Vợ chồng phải bảo thân tiết dục, tình hình sức khỏe phải điều chỉnh tốt. Sau khi mang thai đứa con rồi, cả cơ sở của nó sẽ khá là tốt. Chúng ta coi rất nhiều thương nhân, kiếm rất nhiều tiền. Kết quả, họ phóng túng, dục vọng. Sau cùng, tố chất của đứa con không được tốt lắm. Đó là do họ không hiểu. Phải bảo thân tiết dục, dĩ bồi tiên thiên. Thứ hai, đôn luân tích đức. Dĩ lập phước căn, do nhà tích điều thiện, ác có niềm vui. Hơn nữa, người và người, giữa người thân với nhau đều là duyên phận, đức hạnh của nhà này càng tốt, cảm đến nhất định là con cháu tốt. Là phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Nghĩa là nồi nào úp dung nấy, nếu như quý vị hết sức keo kiệt, quý vị sẽ cảm tới thế hệ sau rất xa xỉ. Do keo kiệt, tích tài tổn đạo. Do quý vị tổn đạo rồi, cảm đến là bại gia chi tử vào nhà quý vị. Khổng Tử là chí thánh. Thế hệ sau của ngài hơn 2.500 năm không xuất hiện một bại gia chi tử nào. Đây đều là cảm ứng. Cho nên thực sự muốn cầu con cháu tốt, phải dựa vào đức mà cầu, phải dựa vào thành tâm mà cầu. Tôi chỉ cho mọi người một phương pháp. Quý vị đều cầu đứa trẻ này sau này tôi để cho nó hoằng dương văn hóa Trung Hoa. Đều sẽ có con cháu tốt. Do văn hóa Trung Hoa bây giờ là sự tồn vong nguy cấp. Quý vị phát tâm nguyện này thì sẽ có cảm ứng tốt. Nhưng quý vị phát nguyện này rồi thì phải thực hiện. Đừng có tới lúc đó chúng muốn đi đường này quý vị còn ngăn cản chúng. Bảo chúng đi kiếm nhiều tiền chút cho quý vị xài. Như vậy không được. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô